Chuyện ngắn Mẹ. Chuyện này được trích từ tập truyện ngắn mang tựa đề Hương Tóc Cố Nhân, được viết bởi nhà văn Tràm Cà Mau, phát hành năm 2008. Giọng đọc Nguyên Hà. Ông Phu cúi mặt bước mau, không dám nhìn ai. Người hàng xóm phun tuệt một bãi nước bọt khi nhìn thấy ông. Trong lòng của ông quặn thắt nhói đau. Ông nghe vẳng giọng nói của người đàn bà, chồng chững chạc đàng hoàng, mặt mày không đến nỗi gian ác, mà lòng dạ lang sói, đối xử với mẹ không bằng một loài thú. Để cho con vợ đuổi bà mẹ già ra đường, phải ngủ trong chiếc xe hư đậu dưới gốc cây bên bờ lề. Tiếng nói của một người khác tiếp theo: mùa đông lạnh lẽo như thế này, băng giá đóng trắng cả xe, rét cắt da cắt thịt, không biết làm sao mà bà cụ chịu nổi. Đã 8 giờ sáng, ánh nắng vàng nhạt, người người thở ra khói trắng cuồn cuộn như hút thuốc lá. Ông Phu nhìn mặt đường đóng băng láng bóng như gương long lanh. Mẹ của ông mỗi tối về ngủ ở trong xe đó, ông Phu cũng tưởng tượng ra được cái lạnh ghê hồn. Cái lạnh có thể làm cho con người chết cóng được. Thế mà mẹ của ông nằm ngủ trong xe suốt nhiều tháng mùa đông. Trong nhà có máy sưởi mà còn lạnh cóng, huống chi ở ngoài trời. Mỗi sáng đi làm, ông liếc nhìn mẹ nằm co quắp lạnh lẽo trong xe bên lề đường. Không biết bà có còn sống hay là đã chết. Nước mắt rưng rưng, và trên đường đi đến sở, lòng của ông nặng như đeo đá. Mẹ của ông bị mất trí kể từ khi nghe tin hai người em ông chết ngoài biển trên đường đi tìm tự do. Ông còn hai người em khác đang làm ăn ở tiểu bang xa. Ban đầu mẹ ông bị mất ngủ, rồi nghe tiếng ù ù ở trong tai. Sau đó bà tin rằng bà Mặc Khải được tiếng nói của Thượng Đế, lời mách bảo của Thánh Thần. Những tiếng nói bí mật nghe trong tai làm bà lẫn lộn giữa thực và ảo. Bà đeo ống nghe bịt tai lại và dùng nhạc để át đi những âm thanh lạ, nhưng tiếng nói vẫn mồn một và vẫn chen lẫn với những dòng nhạc. Thỉnh thoảng bà cũng thấy rõ ràng trước mắt những người thân đã chết, gặp những vĩ nhân của thế giới và chuyện trò với họ. Có khi bà thấy trẻ lại như thời 16-17 và bị hoàng đế Nã Pha Luân của Pháp trêu chọc bỡn cợt. Bà thường bị đắng miệng và hay bị rối loạn đường tiêu hóa, đi tiêu chảy. Bởi vậy bà nghi ngờ có người ngầm bỏ chất độc trong thức ăn nước uống muốn hại bà. Bà thường chờ cho cả nhà đi vắng, vơ vét tất cả thức ăn trong tủ lạnh đổ vào thùng rác, vì nghĩ rằng thức ăn đã bị nhiễm độc. Những hôm đó, khi vợ ông đi làm về chuẩn bị làm cơm tối, mở tủ lạnh ra thấy trống rỗng, vợ ông chú chéo lên cho xóm làng cùng nghe. Mụ già biếng nhác, trốn việc, giả vờ điên, ăn thì có mà không chịu làm, độc ác vừa vừa thôi chứ. Vợ ông giận dỗi chửi mắng lung tung, đập nồi khua bát. Bà mẹ già ngồi im lặng. Vợ ông không tin bà mẹ bị loạn trí, vì nhiều khi thấy bà rất khôn ngoan sáng suốt, nói năng nhiều điều mạch lạc, nghe và hiểu hết tất cả mọi sự, không ai gạt được bà điều gì cả. Ông Phu đã đưa mẹ đi bác sĩ tâm thần chữa trị. Bà được uống thuốc, và thuốc làm cho đờ đẫn mặt mày, mắt dại ra, và nhiều lúc tay chân thành cứng ngắc, cử động chậm chạp khó khăn như người máy. Bà mẹ chịu uống thuốc trong một thời gian chừng 6 tháng. Sau đó bà lén bỏ thuốc vào thùng rác không uống nữa. Không uống thuốc thì bà không bị phản ứng thuốc làm cho say say, ngầy ngật và chân tay cứng ngắc. Nhưng bà lại nghe thấy có tiếng nói ở trong tai, tiếng thúc giục bà làm những điều không đúng. Bà cho biết đôi khi nhìn thấy hàng trăm cái chân, chỉ có bàn chân lên đến đầu gối, đi qua đi lại trong vườn nhà như lính tập đi trong hàng. Có khi tiếng kêu trong tai bảo bà lao vào trước một chiếc xe hơi đang chạy để thoát đời sống hiện tại. Nhiều đêm bà dậy bật đèn sáng toàn nhà, mở tất cả các vòi nước, bảo là để thải bớt các chất độc ra ngoài. Những lúc đó vợ của ông Phu thức dậy, tóc tai rũ rượi, chu chéo ồn ào. Ông Phu đi tắt đèn, tắt nước và tìm lời an ủi mẹ. Bà mẹ nhìn ông với ánh mắt nghi ngờ bất mãn. Ông Phu nhìn vợ đang lên cơn giận. Bà vợ như một người điên, nói làm nhảm những điều cay độc. Lúc đó ông thấy vợ của ông còn điên hơn bà mẹ. Ông khổ tâm ngồi thừ người và mất ngủ đến sáng. Một hôm bà mẹ mắng vợ ông rằng: "Tôi biết cô bỏ thuốc độc vào thức ăn để cho tôi chết đi, cho cô cướp trọn thằng Phu con tôi. Bằng chứng rành rành, không ai can gì, mà tôi ăn vào thì đau như đứt ruột. May mà tháo ra kịp, không thì cũng thành ma rồi." Vợ của ông Phu bị nghi oan giận quá, khóc lóc: "Bà ăn nói vui cáo như thế không sợ thần thánh vật chết hay sao? Con người gì mà độc ác tàn nhẫn? Tôi trả con bà lại cho bà đó. Không ai thèm con của kẻ tàn ác, giả điên giả khùng đâu. Tôi đi để cho bà sống với con của bà." Ông Phu năn nỉ, van nài cả đôi bên: "Xin mẹ đừng nghĩ xấu cho vợ, và xin vợ thông cảm cho tình cảnh bệnh hoạn của mẹ mà bỏ qua lời nói của người không còn tỉnh táo." Cả hai bà đều không nhượng bộ, nói ra những lời hết sức khó nghe. Vợ ông Phu chỉ mặt mẹ chồng và nói rằng: "Bà đừng có giả vờ điên, điên thật thì nhốt vào nhà thương điên cho hết bệnh." Dù ông Phu năn nỉ hết lời, hôm sau vợ của ông cũng dọn đi ra ở tạm nhà của người bà con. Bà bảo là trả lại ông Phu cho mẹ ông. Bà đem theo hai đứa con. Ông Phu trình bày hơn thiệt cho vợ về tình trạng bệnh hoạn của mẹ. Nhưng bà Phu cho ông hai lựa chọn: hoặc là mẹ hoặc là vợ con. Bà không thể nào ở với người tàn ác giả điên giả khùng vu cáo trắng trợn cho bà như vậy. Ông không thể bỏ mẹ, mà ông cũng không thể nào bỏ vợ con. Bà vợ đi rồi, mỗi ngày ông nấu cơm cho mẹ ăn trong nỗi ưu phiền. Nhưng không lâu sau đó, bà mẹ lại nghi ngờ chính con bà nghe theo lời vợ muốn thuốc cho bà chết. Và bà từ chối tất cả món ăn do ông Phu nấu. Bà chỉ ăn các thức ăn đóng hộp còn nguyên. Nếu khi mở hộp thức ăn mà có ai vô tình nhìn vào thì bà xem như món ăn đã bị phóng chất độc. Bà đem đổ, không dùng. Mỗi đêm bà đi lui đi tới trong nhà cho đến sáng. Rồi bà cho rằng trong nhà đã bị sông hơi độc, không thể ở được. Bà đi lang thang ngoài đường, đi hết đường này qua đường khác trong đêm tối tăm lạnh lẽo, đi cho đến khi trời gần sáng thì về nhà ngủ. Không ngăn cản được mẹ, ông Phu nằm nhà lo lắng và sầu khổ. Một đêm thời tiết xuống thấp dưới độ nước đông, bà đi trong gió và thấm lạnh, thấm mệt, nằm vật chết bên đường. Cảnh sát tuần hành thấy được, đem vào bệnh viện cấp cứu. Ông Phu được điện thoại thông báo đến bệnh viện, bác sĩ cho biết tim bà đã ngưng đập, không có cơ may cứu thoát. Ông Phu lại hối hận đã không dùng biện pháp mạnh để ngăn cản mẹ đi lang thang trong đêm. Hơn 4 giờ cấp cứu, tim của mẹ ông đập lại. Hôm sau, ông Phu vào thăm mẹ trong phòng cấp cứu, thấy tay chân của bà bị cột chặt vào giường, mũi miệng mang nhiều ống nối với chai lọ ở bên ngoài. Bác sĩ nghĩ là bà mẹ ông Phu đã uống nhiều thuốc an thần để tự hủy mình. May mà không chết. Sau 7 ngày nằm trong bệnh viện, mẹ của ông được cho về. Bà tỉnh táo hẳn như chưa bao giờ bị bệnh thần kinh. Bà vui vẻ chăm sóc nhà cửa, nấu ăn và đi thăm bà con họ hàng, làm bánh biếu xén người quen. Bà đi tìm thăm con dâu, vợ ông Phu, nói những lời ngọt ngào dịu dàng tử tế. Bà Phu cảm động và trở lại với chồng. Gia đình lại tìm được hạnh phúc êm ấm. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, mẹ ông lại ngưng uống thuốc, bệnh cũ lại tái phát. Bà lại nghi ngờ con cháu toan tính đầu độc bà. Bà ăn riêng, chỉ ăn toàn đồ hộp và mì gói. Bà Phu thúc giục chồng đem mẹ vào bệnh viện, nhưng bà mẹ không chịu đi. Đêm nào bà mẹ cũng mở nhạc vang dội, làm hàng xóm than phiền, mở vòi nước chảy xối xả. Ông Phu gặp bác sĩ tâm thần xin ý kiến, đến các cơ quan xã hội yêu cầu giúp đỡ. Họ cho biết chỉ có 2 trường hợp bệnh nhân được nhập bệnh viện. Thứ nhất là khi ở ngoài có thể gây nguy hiểm cho người khác. Thứ hai, nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh. Chỉ có 2 trường hợp đó mới được nhập bệnh viện mà chữa trị. Ông Phu tiếp xúc và mời được một cán sự xã hội chuyên lo về những người bị bệnh thần kinh đến thăm và phỏng vấn bà mẹ 2 lần. Qua 2 lần gặp và nói chuyện, ông cán sự xã hội khuyên ông Phu nên đưa bà vào bệnh viện, và nếu bà không chịu đi thì sẽ có nhân viên quận hạt đưa bà đi giúp. Quyết định đưa mẹ vào nhà thương điên làm cho ông Phu mất ngủ, ngày đêm bồn chồn và thấy lương tâm dằn vặt không dứt. Một là để mẹ lây lất bệnh tật khổ sở, hai là đưa bà đi chữa bệnh ở một nơi mà theo ông thì cũng không được tốt lành gì. ông Phu đem ý kiến hỏi nhiều người, phân tích lợi hại. Cuối cùng, ông đem giấy bút ra làm một băng, ghi các phần lợi, các phần hại về đủ mọi mặt, từ tình cảm cho đến lý trí. Ông cho điểm từng mục một rồi lấy quyết định, nhưng cũng không phải dễ dàng để đi đến quyết định đem mẹ vào nhà thương điên. Trước khi cán sự xã hội hẹn ngày đến đem bà đi, thì suốt nhiều đêm ông Phu không ngủ, ban ngày đến sở như kẻ mất hồn, lo lắng thở dài và nước mắt cứ rưng rưng không cầm được. Đến ngày hẹn, vợ và con của ông Phu phải tránh mặt, đi vắng để công việc có thể trôi chảy một cách dễ dàng hơn. Ông cán sự xã hội đi cùng hai nhân viên cảnh sát to lớn mang sắc phục vào nhà mời bà đi. Bà lắc đầu nhìn bằng con mắt sợ hãi. Ông cán sự xã hội nói, đến bệnh viện nằm nghỉ ngơi một thời gian cho bớt bệnh rồi về. Bệnh viện tiện nghi, yên tĩnh, bà đừng nghi ngại gì cả. Bà mẹ của ông Phu nói, ô hay, tôi có bệnh gì đâu mà phải đi bệnh viện. Chẳng qua là chúng nó tồi bại, đầu độc tôi, muốn giết cho tôi chết. Tôi cho biết tôi mà chết thì cả thế giới này cũng nổ tung, quả đất này cũng sụp đổ tan tành. Như thời tiền sử. Bà không chịu đi, hai người cảnh sát ép sát, nắm tay bà dẫn đi. Bà vùng vẫy chống cự, người cảnh sát nữ đè bà nằm sấp xuống sàn, kéo gập hai cánh tay của bà ra sau lưng. Người kia rút còng số 8 tra vào. Bà thét lên thất thanh và đưa mắt nhìn ông Phu với ánh mắt khẩn cầu, ánh mắt dữ dội. Hai người cảnh sát xốc nách nhấc bổng, kéo bà đi sành sạch ra phía cửa. Trái tim của ông Phu như vỡ ra từng mảnh vụn, đau nhói, thổn thức. Hai hàng nước mắt trào ra ướt má. Thương mẹ quá, nhưng ông tự nhủ lòng là làm thế để chữa bệnh cho mẹ. Bà mẹ của ông Phu gào to lên, bà con ơi xem đây, con tôi nó nghe lời vợ kêu cảnh sát còng tay bắt tôi đi tù đây. Con ơi, con không thương mẹ hay sao, nỡ nào đối xử với mẹ như thế này. Hàng xóm lấp ló đứng trong nhà nhìn ra. Ông Phu ôm mặt khóc ròng. Họ đẩy mẹ của ông lên xe rồi chạy biến vào ngã tư cuối phố. Ông Phu như kẻ mất hồn, đứng như trời trồng trước sân nhà rất lâu, rồi quay vào nằm úp mặt khóc như đứa con nít, nước mắt như trôi vơi bớt nỗi đớn đau trong lòng ông. Ông Phu ra ngồi thẫn thờ bất động trong phòng khách. Ông mở truyền hình xem nhưng thấy không có chút hứng thú nào, mắt nhìn vào khoảng không vô tận. Cho đến khi chiều tối, bà Phu trở về thấy chồng sững sờ ngồi trong bóng tối, bà an ủi, anh làm thế là có lợi cho mẹ, chữa bệnh cho mẹ trở lại cuộc sống bình thường, chứ sống trong lo âu sợ hãi và nghi ngờ thì khổ lắm. Sống không ra sống, chết không ra chết, khi nào cũng khổ đau dằn vặt. Điên mà không biết gì thì có thể ít khổ, nhưng điên mà biết hết và khi nào cũng sống trong lo sợ thì khổ lắm. Anh không việc chi mà phải buồn, đáng ra phải mừng cho mẹ được đi bệnh viện. Ông Phu nghe vợ nói rất có lý, nhưng hình ảnh của mẹ bị còng tay lôi đi sền sệt không thể nào phai trong trí của ông. Hôm sau, ông Phu vào bệnh viện thăm mẹ và đem mấy bộ quần áo cho bà. Đây là khu bệnh thần kinh, mẹ ông quay mặt đi không nhìn ông. Bà phân trần với một người bệnh khác, tôi có bệnh hoạn gì đâu, chúng vu khống cho tôi để bắt tôi đi tù. Ra ngoài tôi sẽ kiện con vợ nó, bắt đền cho sạt nghiệp. Mấy người bệnh khác cũng nhao nhao theo bà, chỉ mặt ông Phu và nói, đồ khốn nạn, đối xử với mẹ mày như thế, mày không xấu hổ sao? Làm sao mày còn can đảm mà nhìn con mày? Mai sau rồi con cháu của mày cũng đối xử lại như thế mà thôi. Dù ông Phu biết họ là những người bệnh, nhưng ông cũng cảm thấy như bị tạt vào mặt những bát nước sôi nóng hổi. Mẹ ông cứ quay mặt đi nơi khác không nhìn ông. Ngồi một lúc lâu, ông Phu phải gửi gói quần áo và thức ăn lại cho văn phòng. Trên đường về nhà, lòng của ông nặng trĩu và nghĩ đến nỗi khổ chung của con người trên thế gian. Ông không muốn về nhà vội, ghé vào một công viên ngồi thẫn thờ rất lâu, nhìn ra khoảng không vô tận. Hôm sau nữa, khi tan sở, ông Phu ghé bệnh viện thăm mẹ, bà vẫn lờ ông, không nhìn. Cô y tá nói với ông, báo cho ông biết, mẹ ông đã được chấp thuận ở lại bệnh viện này 2 hôm, sau đó sẽ ra tòa tiếp. Nếu quan tòa thấy bệnh chưa thuyên giảm, sẽ ra một án tòa mới, cho chữa trị thêm 1 tuần. Sau đó thì tùy tình trạng bệnh mà ra tòa và quyết định sau. Một buổi trưa thứ 7, ông Phu đến bệnh viện thăm mẹ. thì nhân viên trực bảo là đã cho mẹ ông về nhà rồi. Khi hỏi tại sao bệnh bà chưa thuyên giảm mà đã cho về thì họ bảo là chỉ có quyền giữ bà một tuần thôi, không có án lệnh mới, phải thả bà ra. Ông Phu thất vọng, chán nản, về nhà nằm chờ mẹ, nhưng chờ mãi vẫn không thấy mẹ về nhà. Bà đã bỏ nhà đi lang thang. Về sau, ông biết đêm đầu tiên ra khỏi bệnh viện, bà đã ngồi suốt đêm trong tiệm bánh ngọt bán 24/24. Những ngày sau, bà đi lang thang vô định. Nhờ có chút tiền, bà mua bánh mì ăn với nước lã. Đêm nằm ngủ trên hè phố, ông Phu hốt hoảng đi tìm mẹ, gọi điện thoại đến các nhà quen, hỏi xem bà có ghé lại hay không. Ông quay quắt, nóng ruột lái xe đi quanh thành phố tìm kiếm. Từ phố này tìm qua phố khác suốt ngày, đưa mắt nhìn trong các hè phố, công viên, ngõ ngách. Một tuần lễ tiếp theo sau đó, ông xin phép nghỉ, lái xe lang thang quanh các ngõ phố để đi tìm mẹ. Đi từ sáng sớm cho đến khuya mới về. Lòng thì đau đớn, miệng nhạt, cổ khô, thân thể mỏi nhừ, bại hoại, không muốn ăn uống gì cả. Ông tìm được tập nhật ký ngắn của mẹ, vừa đọc vừa khóc. Ông thấy có đoạn viết rằng: đêm nay lạnh băng giá đóng đầy, ta dẫm chân nỗi buồn, đi trong cô đơn. Nữ hoàng không quân vương, không vương miện, không ngai vàng, hai tay trần, trong túi chỉ còn mấy chục xu, muốn mua ly cà phê mà sợ không đủ. Lũ ma quái chạy theo ta, hú gào bất tận. Sao không cho ta một phút yên tĩnh trong hồn? Bà con gia đình ruồng rẫy ta, nỗi cô đơn này ai chia sẻ được? Lòng của ông Phu buốt đau như kim châm. Ông thẫn thờ phờ phạc. Vợ của ông không dám nói gì, sợ chạm đến nỗi đau đớn trong lòng ông. Nhiều đêm, ông nằm mơ thấy trở về lại thời thơ ấu, nắm treo áo của mẹ, vòi vĩnh hàng quả, sống trong tình thương yêu, hy sinh của mẹ. Và khi tỉnh giấc thì ông nằm khóc và không ngủ lại được nữa. Ông ân hận vì quyết định đem mẹ vào bệnh viện. Bởi vậy cho nên giờ này không biết mẹ đang lang thang nơi nào, đói khát lạnh lẽo ra sao. Có những quyết định khi phân tách theo lý trí thì đúng, nhưng kết quả thực tế lại khác hẳn. Ông Phú cứ ăn năn hoài vì ngày thường những quyết định trong đời sống của ông đa số do tình cảm dẫn dắt. Nay lại quyết định đem mẹ vào bệnh viện thì phần lý trí nhiều hơn tình cảm. Mỗi khi thấy những người không nhà nằm ngủ trên đường, bên hè phố lạnh lẽo, lòng của ông Phu đau nhói mà nghĩ tới mẹ mình. Người em gái từ Houston, Texas, mỗi ngày kêu điện thoại qua hỏi thăm tin tức mẹ và mắng chửi vợ chồng ông không hết lời. Ông để cho em gái xỉ vả vì chính cô cũng nóng lòng, cũng thương mẹ. Cô lấy máy bay qua California 2 tuần để đi tìm mẹ, nhưng cũng không thấy tăm hơi. Ông Phu có đi báo cảnh sát về người mất tích, nhờ tìm kiếm cũng chẳng thấy tăm tích của bà. 2 tháng sau, tình cờ có người thấy được mẹ của ông đang lang thang rách rưới ở San Francisco, khu dân da màu nghèo nàn. Ông Phu mất 2 ngày mới tìm được mẹ đang ngồi bệt trên hè phố bên góc đường. Ông đến, nắm lấy tay mẹ mà khóc và xin lỗi. Bà gạt ông ra và chắp tay lại ông mà nói: xin ông để cho tôi yên, đừng làm khổ tôi thêm nữa. Rồi bà đứng dậy chạy trốn. Ông Phu không dám đuổi theo, đứng yên nhìn theo dáng tiểu tụy rách rưới của mẹ mà nước mắt trào ra giàn giụa. Bà ngủ trên hè phố trước cửa tiệm. Ông nhờ người đem áo quần, túi ngủ và thức ăn cho mẹ. Mỗi ngày ông nhờ người mua thức ăn cho bà. Có khi mẹ ông không nhận, có lẽ bà sợ bị đầu độc. Bà từ chối tiếp xúc với tất cả mọi người, không dám gần gũi ai. Ông Phu ứng tiền trước cho vài tiệm ăn trong khu vực, nhờ họ mỗi khi thấy mẹ của ông thì kêu vào cho một hộp thức ăn. Ông nhờ vả bà con bạn bè đến khuyên nhủ bà mẹ về với gia đình. Bà từ chối tiếp xúc với tất cả mọi người. Cả cô em gái của ông từ Texas qua tìm gặp, bà cũng bỏ chạy trốn và nói: đừng giả vờ mà gạt tôi. Tôi đâu có con cái gì nữa, không còn bà con thân thích gì cả. Quân lưu manh, gạt gẫm. Rồi bà la lớn, đòi kêu cảnh sát can thiệp. Gia đình không làm gì hơn được, sợ bà bỏ đi thành phố khác thì sẽ mất tung tích và không còn cách gián tiếp giúp đỡ cho bà. Cuối cùng, một người cháu họ xa đến gặp bà, giả vờ không biết gì về tình cảnh hiện tại, đến thăm hỏi và nhắc nhở những ân nghĩa ngày xưa mà bà đã giúp đỡ, gợi lại những tình cảm gia đình. nhắc đến những ngày kỵ dỗ, nhắc đến những món ăn ngon mà bà đã nấu, những món quà xưa mà bà đã cho. Bà bớt ngại và nhận lời mời đi ăn của người cháu, lên xe để cho người cháu chở đi chơi, và cuối cùng đưa bà về nhà anh ta để thăm gia đình. Bà mẹ ông đã ở lại nhà của người cháu 3 hôm. Người cháu chở bà về lại nhà của ông Phu. Ban đầu bà không chịu vào nhà. Vợ của ông Phu chạy ra nắm áo vồn vã nói: "Ô mẹ, mẹ đi chơi đâu mấy lâu nay, làm cả nhà trông chờ quá. Cháu nó nhắc nhở bà hoài, mẹ vào chơi một chốc đã nhé. Vào đây thăm các cháu một chốc, rồi chú Tư chở mẹ đi đâu thì đi, cả nhà ai cũng thương mẹ hết." Các con ông Phu chạy ra vờ ríu rít hỏi han và nắm tay của bà lôi vào nhà. Bà nhìn con dâu với đôi mắt nghi ngờ. Bà mẹ ông Phu ngồi vào trong nhà như một người khách, nhìn quanh có vẻ xa lạ. Mấy đứa cháu ngồi bên bà, nắm tay mà nói: "Bà ở lại đây chơi với cháu vài hôm nghe bà. 1-2 hôm thôi, rồi bà muốn đi đâu cũng được, bà nhé." Nước mắt của bà rưng rưng. Trưa hôm đó, bà ăn cơm với các cháu. Ông Phu giả vờ bận việc đi ra ngoài tạm tránh bữa ăn. Từ hôm đó, bà ở lại nhà của ông Phu. Không ai dám nói đến chuyện thuốc men, không ai dám làm cho bà giận. Nhưng chỉ được vài tháng, bà mẹ của ông Phu lại không chịu ăn chung và nói trong nhà bỏ thuốc độc cho bà. Lần này thì vợ của ông Phu không còn giận hờn, la lối như trước. Bà mẹ ông cho rằng trong nhà có hơi độc và trong phòng bà bị xông chất độc thường xuyên. Bà ra ngủ ngoài chiếc xe cũ đậu ở bên lề đường. Thỉnh thoảng bà vào nhà tắm rửa kiếm thức ăn. Bà từ chối thức ăn từ tất cả mọi người. Hàng xóm láng giềng cho rằng vì bà mất trí nên ông Phu và gia đình bạc đãi mẹ, không cho bà ở trong nhà, bắt phải ngủ ngoài xe quanh năm, cả những ngày đông tháng giá rét cắt thịt da. Hàng xóm khinh khi ông Phu, có người thấy ông thì khạc nhổ, người khác thì ngoảnh mặt đi không chào hỏi. Ông Phu và gia đình chỉ còn biết cúi mặt chịu đựng, không phân trần với ai được, mà có phân trần họ cũng không hiểu. Nỗi lo buồn của ông Phu càng ngày càng lớn theo tình trạng bệnh của mẹ, khởi từ khi bà mới ưu uất, rồi đến khi mất ngủ, sau đó nghe tiếng nói lạ ở trong tai và lẫn lộn thấy ảo giác, cuối cùng là gây rắc rối cho gia đình. Bây giờ mỗi ngày thấy mẹ còn quanh quẩn trong vùng này thì ông và gia đình đã mừng rồi, không mong gì hơn. Dù cho bà vẫn còn lẫn lộn, vẫn còn phải sống trong lo âu sợ sệt, sợ người khác đầu độc, còn ngủ trong chiếc xe lạnh lẽo giữa mùa đông, còn ăn uống thất thường, bữa no bữa đói, được như thế này là đã mừng lắm, là còn có phước cho gia đình ông. Còn hơn là bà phải lang thang ngủ đường, ngủ chợ, ăn thức ăn ở thùng rác và gia đình phải âu lo đi tìm kiếm. Trước đây, ông cho rằng luật lệ xã hội này ngu xuẩn, không ép buộc được người mất trí phải vào nơi chữa trị để khỏi khổ sở cho bản thân của họ. Bây giờ thì ông thấy miễn sao đừng để nguy hiểm cho tính mạng của người bệnh và đừng nguy hiểm cho xã hội là điều mong ước quan trọng nhất. Nỗi đau của ông Phu đôi khi được lắng xuống với lối chấp nhận sự tương đối trong cuộc đời. Ông không còn mong mẹ được bình phục ra khỏi cơn bệnh mà chỉ mong sao cho tình trạng đừng tồi tệ thêm, đừng khổ thêm cho thân bà. Ông Phu chấp nhận những hiểu lầm, những khinh khi của xóm giềng, của bà con, chỉ có trời biết cho lòng ông đối với mẹ. Chàng Cả Mâu.